叫回返乡。主板接走，好，回家接走吧，等走我一手打肩膀给他。我们当不不烧，等走的有不办好，打接走好的。这回返乡，这回返乡找不满些走进尾巴。đây là một đoạn kinh thánh mà Matthew đã chép lại rất nhiều những thí dụ và ấn tượng của Chúa Giêsu hơn bất cứ đoạn kinh thánh nào khác ở trong bốn sách của ông. Thứ nhất, Matthew chép về ấn tượng người gieo giống gieo nhầm bốn thánh linh chúng ta đã học rồi. Thứ hai là ấn tượng về đồng ruộng lẫn lộn lúa mì và bao lùn. Thứ ba là ấn dụ về hột cải, hột rất là nhỏ nhưng gieo xuống đất thì nó lớn lên như là cây đến nỗi trên trời chạy đầu lên đó được. Ấn dụ thứ tư nói về men làm cho ba cái hột dậy lên. Ấn dụ thứ năm nói về của báo chôn trong đám bụi của một người kia tìm thấy được bán mất gia tờ tài của mình để mua những đất đó. Ấn dụ thứ sáu nói về một người lái buôn tiền gặp hộp châu quý giá, ông thì bán hết gia tài của mình để mua cho được hộp châu đó. Ấn dụ thứ bảy nói về lưới cá thả xuống biển kéo lên được rất là nhiều cá, bèn ngồi xuống chọn cá tốt bỏ vào hổ và cá tốt thì quăng họ đi. Sau khi kể ra bảy ấn dụ này, Đức Giêsu hỏi các môn đồ của Ngài: các ngươi có hiểu không? Các môn đồ thưa gì cho Đức Phật chăng? Dạ có hiểu. Và khi họ trả lời có hiểu, thì Đức Giêsu lại kể cho họ nghe một ẩn dụ khác, tức là ẩn dụ thứ 8 trong Matthew đoạn thứ 13 này. Ở trong câu 52 chép, Ngài bèn phán rằng: vì cớ ấy mọi thầy công giáo đã học ông đạo về nước thiên đàng thì giống như một chủ nhà kia đem những vật mới và cũ ở trong kho mình ra. Và khi các bạn xem đọc ẩn dụ này có hiểu gì không? Chúa Giêsu nói gì trong một cái ẩn dụ ngắn ngủi này? Và dường như Chúa Giêsu kể ra rồi bỏ lên, phải không? Có cách nghĩ gì cả, giống như một chủ nhà kia đem những vật cũ mới và cũ trong kho mình ra thì thôi. Và hôm nay tôi muốn cùng với bạn chân chúng ta dành thời giờ học ấn dụ này rất đặc biệt với đề tài mà chúng ta thấy là ấn dụ về sự sử dụng ân tứ của Đức Chúa Trời. Thưa quý bà anh chị em, ân tứ gồm có ân tứ mới và cũ trong ẩn dụ mà Chúa Giêsu kể đây. Và Chúa nói rằng người chủ kia đem cái mới cái cũ ra để sử dụng, để làm ích cho công việc của nhà của mình. Ân tứ mới là ân tứ gì? Và các thầy thông giáo như mà Chúa Giêsu nói ở đây, khi ta học thông đạo về nước thiên đàng thì đem cái mới cái cũ ra, giống như người chủ nhà đem đồ nhặt cũ mà mới ra để mà sử dụng. Mình thầy thông giáo là ai? Và nhớ cái cũ và cái mới, là cái mới cái cũ là có nghĩa gì trong ấn dụ này mà con muốn của Đức Bạch Trang học hôm nay? Đọc Kinh Thánh cả cụ ước lẫn tân ước, chúng ta biết trong đạo Do Thái ngoài các thầy tế lễ ra còn có các thầy thông giáo, phải không thưa quý bà anh chị em? Những thầy thông giáo được coi như là thầy dạy học, hay là một mục sư được giao phó cái trách nhiệm quản lý bộ luật pháp của Môi-se. Họ là một vị thẩm phán trong tòa công luận mà chúng ta thấy Kinh Thánh là chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 35 trong Mác đoạn 14 câu 43 đến câu 53, Luca 22 câu 86 và Công vụ của Sứ đồ đoạn 4 câu 5. Chúng ta thấy thì họ là thẩm phán ở trong mọi con người. Họ thường diễn thuyết ở trong đền thờ về luật pháp và dạy cách bảo tồn luật pháp cho dân sự như thế nào. Ở trong Luca đoạn 2 câu 46 nói điều đó trong gian từ 18 câu 20. Cùng với người Pharisee, các thầy thông giáo chống đối Chúa Giêsu. Ngài đi đâu mà theo đó để bắt bẻ Ngài, để tìm mọi cách để loại Chúa Giêsu ra khỏi sinh hoạt tôn giáo của dân Do Thái lúc bây giờ. Tuy nhiên, khi những thầy thông giáo nghe Chúa Giêsu giảng dạy thì Kinh Thánh như ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 19 nói rằng có một số thầy thông giáo lại tin Chúa Giêsu và đi theo Ngài. Và Chúa Giêsu nói rằng nước thiên đàng giống như thầy thông giáo này, học đạo hiểu hết về nước thiên đàng rồi thì họ có một số bố rất đặc biệt mà Chúa ban cho vốn mới khi họ tin Chúa. Vốn mới mà họ tin Chúa, Chúa Giêsu nói ở đây là gì? Tôi biết và anh xem, khi một người tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa Chúa của mình, bước đi theo Ngài, thì Chúa cho chúng ta những người tin Chúa có một số ân tứ mới. Và ân tứ mới này được ban cho để chúng ta phục vụ nước trời. Như trong Roma 12 câu 6 câu 8 chép, vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri hãy tập nói theo những đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ hãy buộc mình vào trong chức vụ. Ai dạy dỗ hãy chăm về dạy dỗ. Ai gánh vác biên bảo hãy biên bảo. Ai bố thí hãy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót hãy lấy lòng vui mà làm. Phaolô đã nói rằng khi một người trở lại tiếp nhận Chúa Giêsu thì Chúa ban cho nhiều ân tứ khác nhau, mỗi người khác nhau. Ân tứ là sự ban cho từng người khác nhau, không phải là tất cả mọi người nhận được ân tứ giống nhau. Nếu cả hội thánh mà có một ân tứ giống nhau thì đó không phải là ân tứ nữa, là sự bình thường. Những ân tứ là những ơn mà Chúa Trời ban cho từng người khác nhau để cùng tốt vào mọi việc Chúa. Như vậy khi một người tin Chúa, theo Chúa, học đạo về nước thiên đàng thì có ít nhất Chúa ban cho trong các ân tứ sau đây để vào kho của mình. Ân tứ thứ nhất là ân tứ nói tiên tri, thứ hai là làm chức vụ tức là thi hành công tác của giáo phó, thứ ba là ân tứ dạy dỗ, thứ tư là ân tứ khuyên bảo, thứ năm là ân tứ bố thí tức là dân hiến và giúp đỡ, thứ sáu là ân tứ cai trị tức là lãnh đạo, thứ bảy là ân tứ thương xót tức là làm từ thiện. Phaolô đã nói như vậy, những người tin Chúa có những ân tứ đó đã có trong con Chúa ban cho. Rồi trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 27-31 Phaolô còn kể đến một số ân tứ khác nữa, có khi cùng với ân tứ mà ông kể trước nhưng có thứ thì có những thứ mà không cùng với nhau. Ông nói thứ nhất là sứ đồ, thứ hai là tấn tiên tri, thứ ba là thầy giáo, thứ tư là kẻ làm phép lạ, thứ năm là kẻ được ân giữa mình, thứ sáu là chú giúp, thứ bảy là cai quản, thứ tám là nói tư tiến và thứ chín là tình yêu thương. Ông nói đó là ban cho lớn nhất. Và chúng ta thấy tiếp theo môn tổ chức của chúng ta đọc hai bản ân tứ này, chúng ta thấy người tin Chúa làm qua cách của Chúa được Chúa ban một số ân tứ trong mỗi người và nhiều ân tứ được mang ra học hành theo đúng ý mạng dạ. Roma 12 câu 6 thì nói gì? Lời Chúa cho biết chúng ta có ban cho khác nhau tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, tùy theo ơn mà Chúa ban cho chúng ta. Mỗi người có một vài ân tứ khác nhau, và còn lại chúng ta có nhiều ân tứ hoàn hảo để phục vụ hầu Chúa. Cô đơn câu thứ nhất đoạn 12 câu 29 câu 30 câu lâu hỏi, có phải tất cả đều sứ đồ sao? Cả tải đều làm phép lạ sao? Cả tải thì nói tiếng là sao? Cả tải thì không dạy được là sao? Chúng ta nói rằng có đâu nói rằng có phải cả tải, mỗi người đều có cả tải, nhưng mà mỗi người thì có một ân tứ, một vài ân tứ khác nhau để phục vụ Chúa. Thế cái gì mà cả tải rồi thì không còn ân tứ nữa? Thưa quý bạn rằng khi một thầy thông giáo tiếp nhận Chúa Thánh Giêsu là Chúa của mình, nhận theo Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu nói rằng mọi thầy thông giáo chúng ta có nhiều người theo lắm, có thể một người đâu, và những người đó Chúa ban cho ở trong kho của họ ân tứ mới, không phải là ân tứ đức phụ ngày xưa, nhưng mà ân tứ mới để phục vụ Ngài, những ân tứ mà tôi đọc cho quý bạn rằng đó là ân tứ Chúa ban cho những thầy thông giáo tin theo đạo mà học đạo về hướng thiên đàng sẽ không suốt. Chúa ban cho nhiều ân tứ như thế cho quý bạn rằng rằng khi con của bạn đem tin Chúa, Chúa ban cho chúng ta một số ân tứ. Chẳng hạn đó là con có ân tứ khi mời làm việc này việc kia, khi mời việc khác thì nó cũng không có ân tứ không. Là có cái Chúa thì Chúa bao giờ cũng ban cho tất nhất là ân tứ cho quý bạn rằng vài ân tứ. Nếu mà là có cái Chúa mà chúng ta nói là mình không có ân tứ nào, quá ra mình phải là con cái của Chúa sao? Khi một người tiếp nhận Chúa thì Ngài ban cho một ân tứ mới, như là những việc mới đem trong kho ra để Chúa, để mỗi người đều có ân tứ. Và chúng ta có đem ân tứ của mình ra để phục vụ Chúa không? Có mở kho của mình để đem ân tứ ra phục vụ Chúa không? Người chủ nhà thì đem mở cửa đem những vật mới của mình ra để sử dụng theo lời Chúa mà dạy. Và Chúa Giêsu nói thầy thì mọi ngày các cháu tin Chúa và học đạo rồi, học đạo về nước trời đó, về ân điển của Chúa đó, thì cũng mở cửa ra để đem Chúa ban cho ân tứ để mà đem ra để phục vụ Ngài. Nếu chúng ta có ân tứ mà không đem phục vụ thì có lời gì chắc? Chúng ta trở thành những người theo Chúa mà chúng ta nói là tiêu cực, không có tích cực để phục vụ Chúa. Ông sao không nói rất là nặng lắm à? Thả trôi công việc của mình là anh em cái sự phá hoại. Tức là chúng ta bỏ qua những ân tứ mà không hầu Chúa thì chúng ta không có đáp ứng được gì cho công việc của nhà Chúa chung cho quý bà nhé. Điều đó thứ nhất là một câu 10, câu 11 nói gì? Lời Chúa khuyên mỗi người trong em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp đỡ nhau, khác nào được quản lý trung tính những cái ơn của Đức Chúa Trời. Quý bằng có người giảng luận thì hãy giảng như theo lời sống truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban cho, để chúng ta sáng danh trong mọi sự bởi Chúa Giêsu Christ là đấng được vinh hiển quyền phép cả đời vô cùng. Amen. Lời của Chúa nói rằng khi Chúa ban cho chúng ta ơn tứ gì, hãy sử dụng ơn tứ đó một cách tích cực. Nếu được kêu gọi đến làm một sự trường đạo, trường đạo vinh quyền, thì chúng ta phải rao giảng lời của trời như là tháp truyền. Sứ điệp mạnh mẽ mà Chúa bảo chúng ta phải làm những lời sáng nghiệp từ Chúa ban cho, phải giảng đạo, làm sứ điệp đạo mà không biết giảng thì giấu ân tứ mình rồi, không chịu mở cửa ra để mà đem ân tứ mới ra để mà phục vụ Đức Chúa Trời. Tức là gì cho quý bạn em? Nếu chúng ta ở trong một thánh mà Chúa giao cho chức gì mà chúng ta không nhờ sức Chúa ban cho để làm chức vụ đó. Chúng ta thả trôi công việc để đất gì người chủ nhà mở kho mình đem cái ơn cái mới mở ra để sử dụng theo cái hướng bản chất. Chúng ta nhận là chức vụ của Chúa theo hướng bản chất, chúng ta tích cực làm chọn chức cho mình, ngài giao phó cho mình. Chẳng hạn tôi ví dụ làm thánh ký trong phòng thánh, chúng ta phải làm chọn cái gì mà chức vụ đã giao cho chúng ta, làm tổ chức phòng thánh chúng ta phải làm chọn cái gì chúng ta, không phải là chúng ta có cái chức mà không hành động theo tư tưởng bản chất. Vì vậy chúng ta phải biết rằng Chúa Giêsu kể cái ẩn dụ này và ngài muốn nói là một người Công giáo trả lại tinh đạo ngài thì giống như một người đem cái vật là như ông chủ nhà đem cái mới ra thì người Công giáo này có mới cũng mang cho mình là tình Chúa họ đem ra sử dụng. Chúa nói rằng đây là ân đức mà Chúa ban cho chúng ta. Vì vậy thưa quý bà con, chúng ta hãy quan lại với mình xem cái con tin Chúa thì Chúa cho nó ân đức gì mới này để phục vụ Chúa, có không? Không thể con tin Chúa mà Chúa cho ân đức gì là con dân Chúa thấy mà Chúa giao con cái ơn gì nó để chúng ta phục vụ ngài chứ không phải là không có nha. Không có là khi chúng ta không tin Chúa, nhưng mà tin Chúa là Chúa cho cái ân đức mới. Ngày Công giáo chúng ta không ân đức mới mà mỗi đâu kể chúng ta cả hàng chục ân đức đến thứ đức và đang kêu chúng ta tin Chúa là một thánh. Vì vậy chúng ta phải giống như chủ nhà mở kho của mình đem cái vật mới ra để sử dụng chúng ta. Ân đức mới chúng ban cho mình hãy phục vụ Chúa. Người chủ nhà ở trong ẩn dụ này Chúa Giêsu đề cập đến, ông có nghĩ rằng tôi phải đem cái mới ra để làm việc sử dụng mới hữu hiệu, còn cái cũ thì thôi không cần, nó gần hư rồi nó đục rồi à, cái bản cái cốt bây giờ nó không còn sử dụng được nữa, tôi muốn đem ra. Chúa Giêsu kể ẩn dụ này thì các ảnh phải không tương ứng bằng nhau. Người chủ nhà này đem cả cái vật mới phải cũ bỏ không, ông cũng đem ra nữa để sử dụng. Và Chúa Giêsu muốn nói gì với chúng ta trong ẩn dụ này thưa quý bà chân? Đây là điều rất là quan trọng lắm. Trước khi tin Chúa Giêsu làm Chúa Chúa của mình, các thầy Công giáo có một gia sản mà đối với ông dường như đã cũ rồi. Gia sản đó là gì? Đó là ông có luật pháp của Môi-se. Và Chúa Giêsu đến là đem ơn điển đến cứu mọi người. Mà Kinh Thánh chúng ta biết rằng luật pháp không cứu ai, chúng ta học được rồi. Luật pháp chỉ chúng ta biết rồi, nhưng ơn điển của Chúa mới là cứu chúng ta ra khỏi tội mà thôi. Thầy Công giáo có một cái gia sản rất lớn là ông đã để chọn đời của mình học luật pháp của Môi-se. Ông hiểu hết tất cả mọi luật ở trong luật pháp của Môi-se. Và Kinh Thánh chúng ta biết rằng người Pha-ri-si và Công giáo là những người giữ luật pháp Môi-se một cách nghiêm nhặt từng ly từng tí. Thưa quý bạn nha, họ giữ nghiêm nhặt lắm. Bây giờ khi đã tin Chúa rồi, những thần cũ đã bỏ ông, Chúa Giêsu nói rằng không, giống như chủ nhà đem cái thần cũ mình ra sử dụng, người Công giáo này khi tin Chúa Giêsu họ cần phải đem cái hiểu biết của họ, cái sự sốt sắng của họ, sự nghiêm chỉnh của họ ra để phục vụ Chúa với tinh thần mới, không phải là tinh thần cũ nữa, mà lấy những cái cũ đó đặt trong tay Chúa Giêsu để trở thành cái mới để phục vụ cầu nguyện. Người Pharisee, người Công giáo tin Chúa rồi, họ có gia sản lớn như tôi đã nói. Bây giờ nên họ ơ bên, họ yêu thương Chúa, họ đem cái hiểu biết của Chúa ở dưới soi sáng của nước Đức Chúa Trời. Họ bắt đầu dạy dân sự theo cứu Chúa Giêsu dưới cái hình thức luật pháp như thế nào, và dùng luật pháp đó để mà giải dỗ các lời. Họ tinh thần cái giải dỗ thì bây giờ khi họ tin Chúa rồi thì họ cũng đem lời Chúa Trời đi giải dỗ cả các. Họ là những người giữ luật pháp có kiên nhẫn, thì bây giờ khi tin Chúa Thánh Giêsu rồi họ đem cái khổ đó ra mà họ biến hóa theo ân sủng của Chúa, theo lời của Chúa mà giữ lời Chúa các kiên nhẫn. Trước giữ luật pháp có kiên nhẫn, bây giờ tin Chúa rồi đem cái khổ đó ra cho tín hiệu của Đức Trời và họ giữ lời Chúa Trời. Bây giờ càng kiên nhẫn, tức là không bỏ cái cũ nhưng mà biến cái cũ thành cái mới để phục vụ Chúa theo tinh thần của Chúa Thánh Giêsu. Đó là cái gì mà Chúa Giêsu muốn nói đây cho quý bạn nhé. Ứng dụng về người chủ nhà đem những vật mới cũ ra để sử dụng và nói cho tôi và quý bạn nhé biết rằng trước khi tôi và quý bạn nhé tin Chúa, chúng ta có những bài ăn cũ nha, có những bài ăn trước đó rồi, chúng ta có những cái ơn khác rồi. Và bây giờ tôi và quý bạn nhé tin Chúa thì sao, có bỏ không? Chúa Giêsu nói là không bỏ, nhưng mà đem ra để sử dụng theo cách mới mà Chúa đã chỉ cho chúng ta. Nếu trước kia tôi và các bạn dân đi cùng đi học, chúng ta học rất là giỏi, thì bây giờ khi chúng ta tin Chúa rồi có bỏ cái giỏi đó không? Không. Chúa Giêsu nói là đem cái giỏi đó mà học lần chúng ta có giỏi. Có nhiều người nói rằng tôi học giỏi không, có bằng cách này không, các kia nhưng mà học rồi trời không học rất dở, hỏi ra không biết gì cả. Cái giỏi từ trước đó không phải bỏ đâu, tôi cứ bằng thế hẳn đến cái giỏi đó để biết rằng cái mới mình làm trước khi mình học giỏi, bây giờ phải học giỏi là được trời vậy đó. Mà đem cái cũ đó ra để mà biến nó thành những cái đất lợi cho Chúa Trời. Lúc trước nếu trước kia chúng ta là thầy giáo, chúng ta đi dạy học, có nhiều người nói tôi xuất thân từ thầy giáo, nhưng mà tin Chúa rồi, gia nhập trong hội thánh rồi, tại sao không đi dạy lời Chúa Trời với những người khác? Chúa không bảo mình bỏ cái chức thầy giáo của mình, cái ân tứ cũ của mình đó, nhưng mà lấy cái ân tứ cũ đó biến thành cái mới để mình áp ứng vào trong hội thánh của Chúa Trời. Trước là thầy giáo, bây giờ ta không học giải lời Chúa Trời cho những người khác. Vì vậy thưa quý bà nhân, Chúa nói ở vụ này để dạy chúng ta nhiều điều lắm cho quý bà anh em. Trước khi chúng ta tin Chúa, có nhiều người nói rằng tôi là trung quý, đại quý, đại tá, tướng, vân vân, tôi lãnh đạo. Nhưng mà khi tin Chúa rồi, tại sao mình không gia nhập vào hội thánh để giữ phần lãnh đạo của người của Chúa? Chúa không bảo chúng ta bỏ cái cũ đâu, nhưng mà biến qua cái cũ thành cái mới. Nó thích thì có Đức Trời để chúng ta phục vụ Chúa. Trước kia chúng ta làm ca sĩ, nhạc sĩ, chúng ta đàn giỏi lắm, nhưng mà khi tin Chúa rồi thì bỏ không? Đâu bỏ. Chúng ta phải đem cái đó vào trong môi trường mới để chúng ta phục vụ Chúa, giống như người chủ nhà đem cái mới cái cũ ra vậy để sử dụng. Chúng ta không có bỏ gì đâu, chúng ta bàn chân chỉ những cái gì mà đi ngược lại với lời của trời, với sự thánh khiết của trời, chúng ta phải bỏ thôi. Và trước kia chúng ta làm gì đó thì bây giờ hãy lợi dụng các cái kho mà bỏ đó, hãy đem ra Chúa cho quý bạn xem. Đừng bỏ, đừng có chê nó, không có tin Chúa rồi bỏ tất cả đâu. Chỉ bỏ những cái gì mà đi ngược lại với đời Chúa Trời, những gì không sáng kiến của đời Chúa Trời ta bỏ. Nhưng mà cái gì mà chúng ta có thể áp dụng được trong chương trình của Chúa thì chúng ta đem ra. Vì vậy Chúa Giêsu đã kể cái ẩn dụ này có nhiều ý nghĩa lắm cho chúng ta, thì chúng ta học. khi đọc qua chúng ta có thể nhờ nghĩ tới những điều đó đâu. Mới xuống nói cái người Công Giáo mà tin theo đạo nước trời, đã học thông đạo nước trời rồi thì giống như một người đổ đem cái cũ và cái mới ra. Và tôi và các bạn xem cũng vậy, muốn nói gì, chúng ta cần phải đem thân thế mới và cũ để hiệp lại với nhau trong sự phục vụ và hầu phục Chúa Trời. Chúa muốn chúng ta phải tận dụng cái gì chúng ta có, mở cái cũ cái mới để dân cho Chúa phục vụ hầu phục Ngài cách mạnh mẽ, đem đức lên thì đời luôn. Hãy dùng ân tứ mà Chúa ban cho khi mình tin Chúa, cả khi mình chưa tin Chúa, để đem ra phục vụ hầu Chúa thương với bạn dân. Hội thánh rất cần những người có ân tứ như thế. Vì vậy thương với bạn dân, chúng ta ở trong hội thánh Chúa tại đây, Chúa cho con của bạn có nhiều ân tứ khác nhau. Thì bây giờ đừng giấu nữa, ẩn dụ mà Chúa Giêsu dạy là hãy mở cửa ra, mở cái kho mình ra, đem cả cái mới và cái cũ để phục vụ Ngài. Hãy gom góp tất cả những gì mình có, nhưng cho Chúa để phục vụ hầu việc Ngài, để quý bạn nhé. Và mong ước rằng khi con của chúng ta xem học ẩn dụ này, mới đầu chúng ta đọc sơ qua chúng ta có hiểu không hiểu ra, nhưng mà khi hiểu rồi, khi một thầy Công Giáo học đạo xong rồi thì giống như một cái ông chủ nhà kia đem vật cũ vật mới ra để sử dụng. Thầy Công Giáo có một gia tài cũ là sự theo giữ luật pháp của Chúa Trời, dạy luật pháp của Chúa Trời, thì bây giờ đem ra cùng Chúa và cộng với những thứ mới Chúa ban cho để làm cho nước trời mở rộng. Chúng ta cũng phải giữ luật pháp nhé. Hãy đem cả những thứ mới mà Chúa ban cho mình, cả cái gì tài năng cũ của chúng ta xem ra để dưới sự chỉ dẫn của Chúa Trời chúng ta phục vụ Ngài đạt kết quả. Cầu cho Chúa cho con những bạn đem học những điều này, chúng ta từ đây không còn là người tiêu cực nữa. Hãy đứng mạnh mẽ, hãy nhận lại cái ơn lớn mà Chúa đã ban cho mình rồi, và những cái tài năng cũ mà chúng ta đã có trước đây hiện tại để làm việc lại cho Chúa, từ bạn đem. Cầu Chúa ban phước cho tôi, chúng ta cùng nhau chúng ta để cùng